Bây giờ đi vào cái phần này cũng quan trọng. Đó là tôi sẽ trình bày về những cách giảng về 12 nhân duyên. Có 4 cách giảng về 12 nhân duyên. 4 cách giảng về 12 nhân duyên là gì? Thứ nhất là từ đầu, từ giữa đến cuối, từ cuối và từ giữa đến đầu. 4 cách giảng này như thế nào? Đức Phật Ngài giảng nhân 12 nhân duyên theo 4 cách. Sau khi tôi trình bày 4 cách này ra rồi, đại chúng có quyền yêu cầu là tôi sẽ trình bày nhân duyên theo cách nào. Thì lúc bấy giờ tôi sẽ trình bày theo cách đó. Cách thứ nhất là như một người thấy gốc cây leo trước, cắt ở gốc và kéo trọn cây về dùng. Cũng vậy, Đức Phật dạy duyên sinh từ đầu đến cuối như sau. Này tỳ kheo, do duyên vô minh có hành, có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ai, có thủ hữu, có sinh lão, lão tử. Thì gọi là cách thứ nhất là đi từ từ đầu đến đến cuối. Cách này dễ tu không? Khó, rất khó. Bởi bắt đầu từ vô minh. Mà vô minh mình đã có biết mô tê áp giá vì vô minh không? Cho nên bắt đầu từ vô minh là mình thấy là chuyện khó rồi. Hay nói khác hơn là nếu mà tu theo cách này là lấy cái gì làm gốc? Lấy cái tâm làm gốc. Tức là phải đi vào hiện quán từ nơi tâm, hay cái bên nhà thiền triển khai theo cái gọi là thân, thọ, tâm và pháp, thân niệm xứ, thọ niệm xứ, pháp niệm xứ và tâm niệm xứ. Tôi xin kể câu chuyện này để cho đại chúng đỡ mệt mỏi. Có một vị đệ tử tên là Tenno. Sau khi ông ta tu luyện 10 năm, thì ông ta nghĩ là mình cũng khá khá rồi. Thì ngày đó, ngài Tenno muốn đến gặp một vị đại sư, ý kiến một vị đại sư, để xem thử là vị đại sư ấn chứng cho mình như thế nào. Đại sư đó tên là Nanin. Thì lúc bấy giờ ngài Tenno, ngài đi đến thất của một vị đại sư. Ngài vô, ngài cúi đầu, ngài chào, ngài hỏi. Thì mới vừa cúi gặp vô khỏi cửa thất, gặp vị đại sư đang ngồi, thì ngài Tenno cúi đầu như thế này. Thì ông đại sư mới hỏi Tenno như thế này chứ. Hồi nãy trước khi ngươi bước vào thất của ta, cái dù ngươi để ở chân nào? Chân phải hay chân trái? Mới vô cái ông hỏi chị cái dù hồi nãy vô để ở ngoài cửa mà để chân phải hay chân trái? Thế thì Tenno nói, dạ bạch hòa thượng, con xin sám hối là con không nhớ được. Rồi 10 năm sau, xin hòa thượng cho con ở lại tu tập. Hòa thượng cho ở lại tu tập. Rồi một hôm, Tenno nghĩ rằng hôm nay mình cũng có thể vô trình cái sở ngộ của mình. Thì Tenno đến gõ cửa, thì ông hòa thượng kêu vào đi. Thì khi Tenno bước vào, thì ông hòa thượng nói chứ, trước khi mà ngươi bước vào đây, ngươi dở chân phải hay chân trái trước? Bây giờ cái này ông để ý, ông lại để cái đôi guốc bên nào, ông nhớ là thử là cái dù mình để chỗ nào. Để ý cái dù thì lại quên là bước cái chân nào vô trước. Như vậy suốt 10 năm, 20 năm tu hành toàn là cái chân guốc với cái dù, cái chân guốc cái dù. Không được gì hết. Thế thì Tenno đành phải ở lại mà học đạo. Thì câu chuyện đó nói với chúng ta điều gì? Hồi nãy tôi nói, khi nếu tu mà bắt đầu tu từ cái tâm của mình á, là một vị thiền giả 24 giờ trong một ngày luôn luôn quán sát nhìn cái tâm mình, thấy rõ cái tâm mình, từng cái cử chỉ, từng cái thăng cái trầm trong cái tâm của mình, không bao giờ để cho cái tâm mình nó bị chạy lung tung ngoài được. Thì tu theo cái kiểu đó là tu từ gốc cho đến đến ngọn, từ vô minh cho đến lão. Rồi cách tu thứ hai, cách giảng thứ hai, như một người khác thấy đoạn giữa cái dây leo cắt ở giữa, lôi ra phần trên đem về dùng. Cũng vậy, Đức Thế Tôn giảng duyên sinh từ giữa đến cuối. Từ giữa là từ đâu? Từ xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh và lão, lão tử. Tu theo cách này dễ không? Dễ hơn chút à? Chắc không? Mình phải nhìn sự thật, phải nhìn bằng cái sự thật là con người mình đang sống với gì? Xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Bây giờ mình đi nghe pháp, mình còn vô minh không? Còn nguyên, không có mắc một chút nào hết. Thầy giảng pháp, thầy còn vô minh không? Cũng còn nguyên, chưa mắc chút nào đâu. Một người chứng đắc A-la-hán mới diệt trừ tận gốc của vô minh. Đó là xin đại chúng nhớ cho rõ. Chứ không phải là giây phút này mình ngồi mình nghe, coi thử là ông thầy đó ông nói như thế nào. Bữa nay nghe ông thầy ông giảng về 12 nhân duyên, mình lên mình nghe thử. Coi thử ông nói nghe có được hay không. Thì lúc mình ngồi mình nghe đó, mình không có sinh khởi phiền não lậu hoặc. Đúng là như vậy, mình chỉ chú tâm mình nghe thôi. Nhưng mà vô minh nó vẫn còn nằm trong cái căn thức của mình. Cho nên bây giờ ở đây, mình đang ngồi với vô minh, ăn với vô minh, ngủ với vô minh, đi đứng nằm ngồi gì với vô minh hết. Bây giờ tu theo cái ở giữa là bắt đầu từ xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Bây giờ đại chúng có đi nghe giảng, đại chúng có phải là đang xài cái xúc, thọ, ái, thủ, hữu không? Đương nhiên. Hay là tôi ví dụ cái chuyện mà đi cúng đầu năm thôi. Đầu năm ở Việt Nam mình đi cúng mua cái gì? Mãng cầu, dừa, đu đủ với là xài. Là cái đó là gì? Đi cúng đó, nhưng mà đi cúng trong cái xúc, cái thọ, cái ái và cái thủ, hữu. Tức là đi cúng mà vẫn cầu vừa đủ sai. Còn tôi có bà bạn của bà dì tôi đó, đầu năm bà mua cái gì? Chôm chôm vừa đủ đủ xài. Tôi hỏi sao, tại sao chôm chôm? Bà kêu là chôm vừa đủ thôi. Chôm vừa đủ thôi chứ không phải là cầu nữa. Chôm chôm vừa đủ đủ là chôm vừa đủ. À, xoài nữa, xoài độc trại thành xoài. Cho nên xin đại chúng nhớ rõ là mình đi cúng, đi cầu, đi tụng kinh cầu nguyện, mình gọi là đi làm phước đấy. Nhưng mà trong thâm tâm mình vẫn mang theo cái gì? Cái xúc, cái thọ, cái ái và cái thủ. Chứ đâu phải là không có. Đó là chưa kể trường hợp cúng Phật có một nhánh chuối thôi mà cầu ta đã bùng bình hết rồi. Cho nên là tu mà từ cái yếu tố thứ sáu cho đến cuối cũng là một cái việc không đơn giản. Đó là cách giảng thứ hai. Cách giảng thứ ba là như một người thấy ngọn cây leo trước và nắm lấy ngọn rồi theo dõi đến gốc để nhổ toàn dây leo. Cũng vậy Đức Thế Tôn dạy duyên sinh từ cuối trở về đầu. Bắt đầu ngài bắt đầu từ có chết, có sinh, có hữu, có thủ. Nghĩa là ngày bắt đầu từ sinh lão bệnh tử trước để đi đến vô minh. Cách này là dễ. Cách này tương đối là dễ. Bởi vì nó gần gũi. Khi trình bày về 12 nhân duyên mà bắt đầu từ lão, tử cho đi đến vô minh thì nó dễ trình bày. Vì sao nó dễ trình bày? Bởi vì nó nằm trong cái tầm mắt của con. Con người. Nó đối diện thường trực với cái gì? Cái sinh lão bệnh tử hàng ngày trong cuộc sống của mình. Nhà ai lại không có người chết? Đúng không? Không có nhà nào không có người chết. Nhà giàu cũng có người chết. Mà nhà nghèo cũng có người chết. Nhà sang trọng cũng có người chết. Cho nên Đức Phật chọn cách giảng thứ ba bắt đầu từ sinh lão bệnh tử để đi giảng thẳng đến vô minh. Đến cái nguồn gốc là ngài chọn cách này. Đây có một bài thơ rất là hay, xin đọc cho đại chúng nghe. Bài thơ bắt đầu từ mùa xuân, qua mùa hạ, đến mùa đông, đến tàn đông. Tàn đông tức là tàn mùa đông. Rồi đến quan tài, rồi đến năm mộ. Bài thơ như thế này. Đầu mùa xuân cùng em đi lễ, lễ chùa này vườn nắng tung bay. Và ngàn lâu vàng màu khét nét, bãi sóng bay một con bướm đẹp. Đó là về mùa xuân. Rồi qua mùa hạ. Mùa hạ qua cùng em đi lễ, trái mơ ngon đồi gió mơn man. Từ lò hương làng trầm nghi ngút, khói thơm hương bờ tóc em rực. Đó là qua mùa hạ. Rồi đến mùa thu. Rồi mùa thu cùng em đi lễ, có con chim đậu dưới gác chuông. Hòa lời ca vào làng sương sớm, gió heo may rụng hết lá vàng. Tới mùa thu là bắt đầu lá vàng, rồi bắt đầu vào mùa đông. Vào mùa đông cùng em đi lễ, lễ chùa này một thoáng mây bay. Và ngoài sân vài cành khô gãy, gió lung lay một cánh lan gãy. Đó là xuân hạ thu đông. Thì thấy mùa xuân là vui, mùa hạ hơi buồn, mùa thu hơi buồn, rồi mùa đông là thấy vài cành khô gãy. Rồi bây giờ tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ, tiễn đưa em trong áo quan này. Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ, tóc em xưa tơ ấm như mây. Xuân, hạ, thu, đông, tàn đông là đã vô nắp quan rồi. Vườn chùa đây vào nằm trong đất, nép bên hoa ôi những hoa vàng. Vườn đào to chập chờn cánh bướm, bướm khua rau ngơ ngác bay ngang. Con bướm mà nó khua cái rau, buồn, bơ, ngơ ngác bay ngang. Mộ của em mộ vừa mới lấp, có con chim nào hót trên cây. Lời của chim chìm vào tiếng suối, suối xanh sao buồn khóc ai hoài. Đó là bài thơ của Phạm Thiên Thư. Thì chắc đại chúng nghe rất là nhiều của Phạm Thiên Thư. Thì xuân, hạ, thu, đông, quan tài và nấm, nấm một. Thì đó là Đức Phật chọn cách giảng thứ ba, tức là đi vào sinh lão bệnh tử trước, rồi đi vào cái nguồn gốc của nó. Thì mình thấy nó là lối giảng thứ ba. Bây giờ tới lối giảng thứ tư. Một người chỉ thấy đoạn giữa cây leo, chặt ở giữa và lằn xuống tới gốc để nhổ. Cũng vậy, Thế Tôn dạy duyên khởi từ giữa đến đầu như sau. Tức là Ngài sẽ dạy từ thọ, từ xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành và vô minh. Đó là bốn cách giảng dạy về 12 nhân duyên. Bây giờ tôi xin hỏi, tôi xin trình bày cái điều này. Lý do tại sao Đức Phật giảng 12 nhân duyên theo bốn cách này? Đó là lý do. Lý do tại sao Đức Phật trình bày 12 nhân duyên theo bốn cách giảng. Ở thứ nhất, người bị hoang mang về nguyên nhân của quá trình hiện hữu, thì Ngài sử dụng lối giảng dạy duyên khởi từ gốc để chứng tỏ quá trình ấy tiếp diễn tuân theo những định luật đặc biệt. Ngài bắt đầu từ vô minh cho đến lão tử, là những ai hoang mang. Như lúc đầu tôi nói, bốn cái thắc mắc của con người, thắc mắc đầu tiên là gì? Nguồn gốc của con người, nguồn gốc của vũ trụ, đời sống sau khi chết, và những gì ở bên kia thế giới. Thì xin nhắc lại, những người hoang mang về nguồn gốc của con người, thì Đức Phật dạy về cái gọi là từ vô minh cho đến ái thủ, cho đến lão tử. Ở đây có một bài thơ rất là hay, mà nếu không đọc thì không được. Mà đọc không mà không có gì hết thì cũng không đọc. Bài thơ này có tựa đề là Ngồi giữa bãi tha ma. Của ai? Bài thơ nói về cái vô minh và ái hữu cho nên cái lão tử. Ở đây tôi đang nói về cái lý do tại sao Đức Phật chọn cách giảng từ đầu đến cuối, cách giảng thứ nhất. Xin đọc để đại chúng nghe. Và nếu ai có viết thì nên ghi lại, nhưng thôi uổng. Lửa đã tắt từ buổi đầu sáng thế. Lửa đã tắt tức là vô gì? Vô minh. Lửa đã tắt từ buổi đầu sáng thế, một kiếp người rây rứt bụi tro bay. Tôi ngồi mãi giữa tha ma mộ địa, lạnh trắng ngà, lụa trắng dải ngàn cây. Khuya lành lạnh, gió vào rung bóng quỷ, quỷ dấu hỏi, tức là con quỷ. Khuya lành lạnh, gió vào rung bóng quỷ, quỷ rung rung hôn mãi đóng xương gầy. Khóc năn nỉ, sao hình hài chưa rã, để hồn tán theo đầu lửa ma rơi. Khi tâm tư chưa là gỗ mục, lòng đắc đen còn giọt máu xanh ngời. Xin đại chúng nghe cái này. Khuya lạnh lạnh, gió vào rung bóng quỷ, quỷ rung rung, hôn mãi đóng xương gầy. Tức là khi mà chết rồi đó, gió thổi vào thì người đã trở thành quỷ. Cái hồn nó trở thành con quỷ rồi. Mà con quỷ này nó chưa chịu từ giã xác thân, nó còn hôn đóng xương gầy. Để làm gì? Khóc năn nỉ sao hình hài chưa rã, để hồn tan theo đầu lửa ma trước. Hai câu mà quyết định đại chúng nên nhớ đó là gì? Khi tâm tư chưa là gỗ mục, lòng đắc đen còn giọt máu xanh ngời. Khi chết rồi mà tâm mình chưa chết thì ở dưới lòng đất giọt máu nó còn nguyên đó. Khi tâm tư chưa là gỗ mục, lòng đất đen còn giọt máu xanh ngời. Cho nên khi một người chết đi rồi là chết cái xác thân này thôi, còn cái tâm thức nó vẫn còn đó, vẫn còn quanh quẩn đó. Nếu mình chưa đoạn triệt được tham sân si, hỉ nộ ái ố, buồn vui vinh nhục hơn yêu, buồn vui hờn giận thương yêu ghét muốn vân vân, thì cái tâm thức của mình nó vẫn khổ đau giống như là khi mình còn sống. Thì đó là lý do tại sao mà Đức Phật đi từ đầu đến ngọn. Lý do thứ hai là thế gian bị rối ren vì sanh già chết và tái sinh, cho nên ngài giảng chuyên sinh kể từ ngọn để chỉ ra quy luật chi phối các loại đau khổ mà bắt đầu từ già chết. Thì ở đây ngài lấy chữ ái thủ làm chính, già chết. Hồi nãy tôi nói lúc bữa đầu á, sống thì vợ vợ anh một ma chết xuống núi rậm rừng xanh một mình. Sống thì cùng vợ con sinh, một mai thác xuống limousine một mình anh đi, anh mặc im. Chết xuống thì được đi limousine, đi con mình thôi. Cho nên ở đây là những Đức Phật đem cái chuyên sinh từ ngọn, tức là từ Lão Tử, để ngài chỉ thẳng ra những quy luật của khổ đau. Cho nên chuyện sinh lão bệnh tử của con người lấy cái 12 nhân duyên làm gốc là vậy. Rồi thứ ba là ngài giảng duyên sinh từ đoạn giữa tới đoạn gốc để chỉ rõ cái gì? Chỉ rõ chuỗi nhân quả trải lần về hiện hữu quá khứ như thế nào, rồi từ quá khứ trở lại hiện tại như thế nào. Và cuối cùng là ngài giảng duyên sinh từ đoạn giữa đến ngọn để chỉ rõ tương lai như thế nào. Thì đó là bốn cách giảng và lý do của bốn cách giảng về 12 nhân duyên. Ở đây có ai biết hát cải lương không? À, có Chiêu Tuệ không? Ca sĩ Chiêu Tuệ có không? À, xin mời anh Chiêu Tuệ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay. Mình cũng có nhân duyên là mình giảng đề tài nào cũng có ca sĩ Chiêu Tuệ đóng góp. Thì mình đi qua được một đoạn đường cũng khá gian truân, cho nên xin nghe một bản nhạc rồi sau đó lại tiếp tục. Xin mời ca sĩ Chiêu Tuệ.
Con xin chào thầy, con xin kính chào đại chúng. Mỗi lần con lên đây con rất là run. Hát sân khấu thì không có run, mà hát cho quý vị ngồi trong cái tâm tư để mà nghe giảng đó, thì cái tâm con lại khác. Thành ra con không có được bình tĩnh. Có một bài thơ của thầy mà Chiêu Tuệ có duyên đọc lần đầu tiên, đó là bài Hải Nhi Tóc Bạc. Và hôm nay Chiêu Tuệ xin phép thầy để ngâm bài thơ này cho quý vị nghe.
Người từ vô tận tái sinh, đi qua trần thế mang tình nhân gian, rồi từ cuộc mộng vừa tan một độ bàng hoàng ra đi. Ngày về bạc tóc hài nhi, nắng chiều nhẹ độ thầm thì trên vai. Giả thừa giấc mộng thiên thai vô biên ngày ấy, Như Lai gọi về. Giả từ giấc mộng thiên thai vô biên ngày ấy, Như Lai gọi về.
Xin cảm ơn ca sĩ Chú Tuệ. Hồi nãy giờ mình đi qua được một cái đoạn đường rất là gian truân. Tôi tình trình bày tôi thấy cũng khó, mà tôi biết một điều là đại chúng nghe mà cũng hơi khó ha, hơi căng thẳng. Nhưng mà nếu đại chúng ngồi ráng một chút thì tương lai của mình nó tốt đẹp hơn. Cũng giống như mình tập đạp xe đạp á, mà nếu mà mình không đi được xe đạp thì mình không thể đi xa được. Hồi nhỏ ở chùa mà tôi tập xe đạp á, để cái bàn chân lên cái bàn đạp, rồi một chân thì chọt qua phía bên kia, bắt đầu chạy bộ, khi nào mà dắt cái xe lên dốc á, thả cho nó xuống dốc. Mà tôi nhớ cái cảm giác mà đạp được cái vòng một vòng duy nhất là té thôi, nhưng mà đạp được một vòng đầu tiên mừng lắm, là biết tương lai mình có thể đạp đi xa được rồi. Mặc dù đạp một vòng là té cái rầm. Cho nên nếu mình học 12 nhân duyên mà mình ráng mình đạp được một vòng, đi qua được những cái khó khăn về cái ngôn từ, đi qua những cái khó khăn về cái phân tích rất là chi li, thì đại chúng sẽ đi thẳng vào đối diện với cái cội nguồn của khổ đau mà mình có thể đoạn tuyệt được. Đó là lý do tại sao mà từ đầu buổi giảng cho đến giờ này chúng tôi luôn kêu gọi là xin đại chúng hãy nỗ lực bỏ trí tuệ vào, bỏ tâm tư vào, thì hy vọng giúp với tôi một phần để mà mình hiểu được cái giáo lý này. Như vậy là mình đã đi qua được mấy cái phần. Chúng tôi xin nhắc lại là về cái lịch sử tâm chứng của chư Phật quá khứ về 12 nhân duyên. Thứ hai là cái vị trí của 12 nhân duyên. Vị trí của 12 nhân duyên là number one. Nó nối liền từ truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đến Phật giáo Đại Thừa. Và cái thứ ba nữa đó là tôi trình bày về cái phần chân lý duyên khởi. Có nghĩa là dù Đức Phật ra đời hay không ra đời thì nó vẫn là như thế mà thôi. Thứ tư nữa là tôi đã trình bày về bốn cách giảng về 12 nhân duyên. Và lý do của bốn cách giảng về 12 nhân duyên.